Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 33. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Mang Gánh Đau Riêng, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 6, từ câu 1 đến câu 19 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Sải khi sang Balak, Tobiza, Geshem là người Ả Rập và các thù nghịch chúng tôi khác hay rằng tôi đã xây sửa vách thành rồi, không còn nơi hư lũng nào nữa. Dầu cho đến lúc ấy tôi chưa ra cánh cửa, thì sang Ba Lát và Gê-xem sai đến nói với tôi rằng: hãy đến, ta sẽ gặp nhau trong một làng nào tại trũng Ono. Nhưng chúng nó có ý làm hại tôi. Tôi sai sứ giả đến nói cùng chúng rằng: ta mắc làm công việc lớn, không xuống nặng. Lẽ nào để công việc dứt trong khi bỏ nó đặng đi xuống với các ngươi? Chúng sai nói với tôi 4 lần như vậy, xong tôi đáp lại với chúng cũng y nhau. Lần thứ 5, sang Ba Lát sai kẻ tôi tớ người cùng như cách cũ, có cầm thơ không niêm nơi tay. Trong thơ có viết rằng, trong các dân tộc người ta nghe đồn, và gác mưu nói rằng, ông và người Giuđa toan nhau giấy loạn. Tại cớ ấy, nên ông mới xây sửa vách thành, và cứ theo lời đồn đó, tắc ông muốn lên làm vua của chúng. Lại ông có lập những tiên tri đặng truyền giảng về ông tại trong Jerusalem rằng có một vua trong xứ Giuđa. Bây giờ người ta chắc sẽ tâu cho vua nghe cũng các việc ấy. Vậy hãy đến để chúng ta nghị luận với nhau. Tôi sai nói với người rằng những điều ngươi nói chẳng có ai làm chút nào, nhưng chính trong lòng có đặt nó ra, vì chúng muốn nhát cho chúng tôi hết thảy điều sợ hãi. Chúng nói rằng tay của chúng nó sẽ bị mỏi mệt, không làm công việc nữa. Vậy bây giờ, hỡi Chúa, hãy làm cho tay tôi mạnh mẽ. Đoạn, tôi đi đến nhà của Shemaza, con trai của Delaza, cháu của Mehitabeen. Người ấy đã rút ẩn ở đó. Người nói rằng, chúng ta hãy gặp nhau tại trong nhà của Đức Chúa Trời, chính giữa đền thờ. Rồi chúng ta sẽ đóng các cửa đền lại, vì chúng nó sẽ đến giết ông. Ấy lúc ban đêm mà chúng nó toan đến giết ông. Tôi nói, một người như tôi đây sẽ chạy trốn ư? Người nào như tôi đây vào trong đền mà lại được sống sao? Tôi không vào đâu. Tôi nhìn biết chẳng phải bởi Đức Chúa Trời có sai người đến, vì người nói lời tiên tri đó nghịch với tôi. Tobiza và Sanballat đã mướn người vậy, vì tại đó người được trả tiền công đang khiến tôi sợ hãi. Dù tôi phạm tội, hầu cho chúng nó có cớ đồn tiếng xấu xa và làm sỉ nhục tôi. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy nhớ Tobiza và Sanballat tùy theo các công việc này mà hai người đã làm. Xin cùng nhớ đến Noadia, nữ tiên tri, và các tiên tri khác đã muốn làm cho tôi sợ hãi. Vậy, ngày 25 tháng Elul, vách thành sửa xong hết 52 ngày. Khi những thù nghịch chúng tôi hay được điều đó, thì các dân tộc chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng, vì chúng nó nhìn biết rằng công việc này thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi. Cũng trong những ngày ấy, có các người tước vị của xứ Giu-đa gửi gắm thơ từ cho Giô-bi-gia, và Giô-bi-gia đáp thơ gửi lại cho chúng, vì tại Giu-đa có nhiều kẻ đã thề kết hiệp với người, bởi người là rể của Sa-ca-nia, con trai của A-ra, và Giô-hanan, con trai của người, đã cưới con gái của Mê-su-lam là con trai của Bê-rê-kia. Chúng cũng nói trước mặt tôi những việc tốt lành của người, và chúng học lại cho người các lời của tôi. Còn Tô-bi-gia gửi thơ để làm cho tôi sợ hãi.
Trong những bài học mà chúng ta đã học về Nehemiah thì chúng ta đặt một cái câu hỏi nó thường xuyên đụng tới tấm lòng của chúng ta và đặt để cho chúng ta, đó là làm thế nào để làm công việc Chúa theo ý Chúa, đường lối của Ngài. Tức là trong đời sống của chúng ta, trong cách nào mà chúng ta sống, chúng ta đều đến với cái câu hỏi đó thường xuyên, nắm lấy cái câu hỏi đó là sống làm thế nào để làm công việc của Chúa theo ý của Chúa, nơi Chúa đặt để chính mình. Qua những nguyên tắc mà chúng ta đã học trong Nehemiah, tôi muốn ôn lại một vài điều ở đây cách tổng quát để chúng ta có thể thấy được chỗ sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của mình. Thứ nhất là sự kêu gọi tin cậy Chúa. Sự kêu gọi để tin cậy Chúa, đó là Chúa có một cái chương trình lớn. Nehemiah bước vào trong sự kêu gọi của Chúa thì ông chỉ hiểu được cái điều mà Chúa đụng tới mình khi ông thấy nhu cầu của Jerusalem. Nhưng Chúa có một cái chương trình lớn mà chúng ta được nhắc nhở, đó là chương trình của Đấng Messi. Nehemiah được nằm ở trong cái thời khóa biểu, bắt đầu cái thời khóa biểu của Đấng Messi, và mở một cái chương trình cứu chuộc của Chúa rất lớn, ngay cả cho đến thời bây giờ, cho đến thời tận thế, là cái công việc của Nehemiah bắt đầu cái chương trình của Chúa. Cho nên chúng ta tin cậy nơi chương trình của Chúa, Chúa có một chương trình. Thứ hai đó là chúng ta học hỏi về sự kêu gọi dấn thân. Đó là cái chương trình của Chúa, đó nó có tên của chúng ta này đó. Chúa gọi chúng ta bước vào trong cái chương trình của Chúa, vì Chúa muốn chúng ta tham dự. Chương trình của Đức Chúa Trời đem Nehemiah ra khỏi cái cung điện ở Susa, đi 900 dặm đến nơi nghèo nàn khổ cực của Jerusalem, ở nơi đất hứa. Chương trình đó đòi hỏi nhiều dấn thân, nhiều cam kết, nhẫn nhục làm việc, chịu khó, chịu cực, đủ thứ hết. Nhưng mà đó là chương trình của Chúa cho Nehemiah. Và chúng ta cũng biết rằng trong chương trình của Chúa, làm việc bày tỏ qua hội thánh, qua những điều mà Chúa sai phái, có tên của chúng ta, có phần của chúng ta. Điểm thứ ba, đó là sự kêu gọi vâng phục. Chương trình của Đức Chúa Trời được làm việc thi hành qua sự vâng phục của con dân Chúa, được thi hành qua sự vâng phục của Nehemiah. Đức Chúa Trời làm việc trong cuộc đời của Nehemiah chính yếu là qua sự vâng phục của ông. Nơi Nehemiah, Chúa đã tìm được một tấm lòng dễ dãi, một tấm lòng thiết tha, một tấm lòng tìm kiếm Chúa. Và đây là người để Chúa trên hết, tìm kiếm ý của Chúa, vâng phục Chúa. Cho nên như bài hát mà chúng ta thường xuyên hát, đó là tin cậy vâng lời, nào còn cách gì trong đời, không có cách gì khác hết, để mà được phước thiên thượng mà cùng đi với Chúa. Cho nên chúng ta nghe lời kêu gọi về sự vâng phục. Rồi chúng ta tới sự kêu gọi để kiên trì trong con đường với Chúa. Sự kêu gọi của Chúa đòi hỏi một giá phải trả. Tất cả những người theo Chúa đều trả giá, không phải là để được sự cứu rỗi, nhưng để thi hành cái công việc của Chúa ban cho trong đời sống của mình. Và trong khi trả giá đó thì được phước lại bội phần, được Chúa tăng trưởng cung cấp tất cả mọi điều. Nhưng mà tất cả mọi người theo Chúa đều phải kiên trì ở trong công việc. Sẽ có chống đối bên ngoài, sẽ có gãy đổ nội bộ bên trong. Và hôm nay chúng ta học hỏi về cái gánh đau riêng của cá nhân nữa. Thì tại sao tất cả những điều này cộng lại là sự kêu gọi cho chúng ta? Bởi vì mình nói công việc Chúa mà nó nhiêu khê, nó khó khăn, nó đòi hỏi nhiều như vậy, thì ai mà làm cho nổi? Thì mình cũng hiểu rằng có phước lành, có niềm vui, có sự ích lợi. Nhưng mà cái điểm chính là gì? Cái điểm chính là sự thay đổi của cuộc đời. Chúa dùng chúng ta, Chúa dùng con dân Chúa là bởi vì Chúa muốn qua cái tiến trình phục vụ, Chúa thay đổi chính chúng ta. Cho nên sự phục vụ Chúa hết sức là quan trọng. Khám phá công việc của Chúa giao phó cho mình, khám phá cái câu hỏi rằng tôi làm thế nào để làm công việc của Chúa trong cách của Chúa, theo ý của Chúa, nơi tôi Chúa đặt để tôi, là điều hết sức quan trọng. Bởi vì nếu mình không tham dự, mình không có phần, thì mình sẽ không được thay đổi. Vì cái môi trường để được thay đổi trong công việc với Chúa, đó là cái công việc Chúa giao phó. Chúa thay đổi Nehemiah, mà chúng ta cũng sẽ thấy thay đổi tất cả chúng ta nếu ta đi con đường phục vụ này. Cho nên để đời sống chương trình của Chúa được thực hiện thì cuối cùng sự nối kết của chính mình nó là vấn đề cá nhân. Tôi nối kết với chương trình của Chúa qua lẽ thật của Chúa như thế nào? Hôm nay chúng ta muốn học về cái gánh đau riêng của những người phục vụ Chúa. Tôi dùng cái chữ phục vụ Chúa hết sức là tổng quát. Tất cả những người nào được Chúa cứu là người phục vụ Chúa. Tất cả những người theo Chúa đều có những gánh đau riêng mà cần học hỏi để càng ngày càng hữu hiệu trong công việc của Chúa. Cho nên giải thích thêm đó là chúng ta phục vụ dưới gánh nặng riêng. Đây là cái gánh đau riêng không? Là vì cái tính của mình nó khó hay là ta ở với mình không được, khó tính người ta gặp vấn đề. Vấn đề đây là mình phục vụ và cái sự phục vụ đó ở dưới những cái gánh nặng mà chỉ mình phải mà thôi. Cho nên có bốn phần mà chúng ta thấy được ở trong đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc. Đó là thứ nhất là đối diện với áp lực. Đối diện với áp lực. Mình sẽ giải thích cái chữ áp lực này một tí. Thứ hai là đối diện tin đồn. Đối diện tin đồn. Thứ ba là đối diện phản bội. Đối diện phản bội. Và thứ tư là đối diện cô đơn. Đối diện cô đơn. Đối diện áp lực, đối diện tin đồn, đối diện phản bội và đối diện cô đơn. Đây là những cái phần mà mỗi cá nhân đi qua học hỏi để có thể tăng trưởng trong Chúa và sẽ gặp những trường hợp mà đụng tới chúng ta. Thứ nhất là vấn đề áp lực. Tôi dùng cái chữ áp lực này là cái chữ gánh nặng và cái áp lực để mà thay đổi cái thứ tự ưu tiên mà Chúa đặt để trong đời sống. Câu số 1, xảy khi Sanballat, Tobia, Gesem là người Ả Rập và các thù nghịch chúng tôi khác hay chúng tôi đã xây sửa vách thành rồi, không còn nơi hư lũng nào nữa. Dầu cho đến lúc ấy tôi chưa tra cánh cửa, thì Sanballat và Gesem sai đến nói với tôi rằng hãy đến, ta sẽ gặp nhau trong một làng nào tại trũng Ono. Nhưng chúng có ý hại tôi. Ở đây là cái áp lực cá nhân và cái áp lực là để thay đổi thứ tự ưu tiên. Có mấy phần mà chúng ta muốn thấy đó là đầu tiên là chúng ta phải nhận biết cái nguy cơ vũ khí trong tay của kẻ thù. Và thứ hai đó là biết cách từ chối để đứng ở trong thứ tự ưu tiên của Chúa. Và trước tới giờ thì Nehemiah cũng bị tấn công chứ không phải là để yên. Chúng ta đã học về điều đó. Có nhiều sự chống đối, nhiều sự khó khăn. Nhưng mà sự chống đối ở trong đoạn số 4 mà chúng ta đã học đó là sự chống đối về công việc chung. Kẻ thù tấn công là dèm pha, nói móc, nói mỉa, nói xấu, tất cả là nói về cả cái công việc chung của dân sự. Sự thiếu sót, sự yếu đuối, sự đe dọa nhắm chung cho tất cả dân của Chúa. Trong đoạn số 5 thì chúng ta gặp sự khó khăn nội bộ giữa dân sự đem tới cái sự xung khắc làm công việc Chúa ngưng động. Nhưng mà nó là cái sự khó khăn của những người lãnh đạo, những người có quan chức, quyền thế đã không sống trong tình yêu thương nhưng sống ích kỷ và sống bất tuân cho Chúa. Cho nên gây tới cái sự đổ vỡ này. Nó là cái chuyện nội bộ nhưng mà cũng là chuyện của người khác. Bây giờ nó thành ra chuyện của Nehemiah. Bây giờ là cái mũi dùi hướng thẳng về Nehemiah và ông là mục tiêu của sự tấn công. Và đây là cái mặt trận cá nhân mà ông phải đối diện. Thì ở đây là cái chiến thuật mới của Sanballat và Tobia. Họ cũng là suy nghĩ kỹ càng lắm chứ phải không? Sau sự gãy đổ của đoạn số 5 thì con dân Chúa họp lại và xây cất làm công việc Chúa thì họ rất là thành công. Họ tiến bộ rất nhiều. Thì ở đây đó là đã xây sửa bức thành rồi. Tức là bây giờ bức thành đã xây đúng cái độ cao. Lần trước chúng ta thấy là đã xây tới độ cao một nửa. Bây giờ đã xây xong cái độ cao hết rồi. Chỉ còn là chưa gắn các cánh cửa vào thôi. Thành Jerusalem có 10 cái cửa lớn. Thì cũng rất là nhiều cái công việc để làm. Cho nên mình nói là công việc khoảng chừng 80% xong rồi. Còn 20% còn lại mà thôi. Thì ở đây là cái thời gian nguy hiểm và là một cái chỗ áp lực cho cả hai bên. Về phía kẻ thù đó là nó phải tấn công bây giờ, còn nó để lâu nữa, chậm nữa thì quá trễ. Cho nên chúng ta biết chắc là khi công việc mà gần xong hay là còn sắp sửa một vài điều cần phải xúc tiến nữa thì nó sẽ là những chuyện khó. Nếu mà chúng ta làm công việc bên ngoài hay bên trong thì chúng ta nhớ rằng thường thường là mình đổ hết công sức để thực hiện 80%. Rồi sau đó lại đổ hết công sức để thực hiện 20%. Cái phần 20% ở đằng sau đó nó lại còn khó thực hiện hơn là 80% đầu tiên. Trong cái thời gian còn lại này là cái thời gian cũng dưới cái sự tấn công của quân thù. Bây giờ đó thì nó thấy là tấn công hủy diệt cái người chỉ huy, cái người lãnh đạo là cái chỗ cần thiết để mà làm ngưng động công việc. Cho nên nếu chúng ta lãnh trách nhiệm bất cứ trong cái trường hợp nào mà chúng ta là người gánh vác trách nhiệm đó thì chắc chắn chúng ta sẽ phải đối diện với những cái sự tấn công cá nhân của kẻ thù. Cái phương cách họ tấn công ở đây mới đầu thì thấy rất là nhẹ nhàng. Không có sự tấn công nào nhẹ nhàng hết. Nhưng mà phương cách của họ thì thấy cũng khá hợp lý. Đó là họ mời họp. Và Sanballat và Tobia đó thì thấy là thành đã xong rồi. Còn thiếu cửa mà thôi. Thì câu số 2 nói rằng ai đến nói với tôi rằng hãy đến, chúng ta sẽ gặp nhau trong một làng nào tại trũng Ono. Chỉ mà gặp thôi thì thấy nó cũng có lý. Kẻ thù có thể nói rằng hồi nào giờ thì mình có gây chiến với nhau, nhưng mà bây giờ ông đã xây thành gần xong rồi, chắc chắn là mình cũng phải sống tìm cách để mà sống trong sự liên hệ với nhau, thành ra chắc để mình gặp nhau bàn cái chuyện này thì đâu có gì là sai trật đâu. Chỉ có một điều là cái chủng Ono này nó cách thành Jerusalem 20 dặm ở trong xứ Gaza bây giờ. Thành thử nếu mà Nehemi đi là Nehemi phải bỏ thành trì, phải đi ra và bước vào cái chỗ rất dễ bị phục kích mà có thể bị đánh chết hay là bị tai hại, và ông hiểu điều đó. Ông hiểu là chúng nó có ý làm hại tôi. Nghĩa là cái lời mời thì thấy nó có vẻ không có cái gì là quá mức hay là quá khích, nhưng mà cái định ý đằng sau nó là cái sự làm cho sai trật. Và cái thời điểm của công việc ở đây đó nó nguy hiểm cho Nehemi, cho nên ông nhận biết cái thời điểm nguy hiểm ở đây. Đó là nếu mà cái công việc bây giờ mà nó bị sai trật, thứ tự ưu tiên nó bị tụt xuống, cái sự chú ý nó không còn nữa đó, thì nó cũng rất dễ dàng để mà hư hoại cái công việc. Đời sống chúng ta thì chúng ta cũng hiểu điều đó. Mới tin Chúa một năm đầu thì rất dễ dàng để mà nóng cháy trong Chúa, nhưng mà thường thường là cái năm thứ hai là cái năm bị nguội lạnh. Năm thứ hai là nếu mình tiếp tục lớn á thì nó sẽ có cái đà lớn miết, mà hệ theo Chúa thời gian mà qua năm thứ hai mà lừ đường cái là nó lừ đường miết, sau đó rất khó để mà trở lại. Vỡ lỡ của hôn nhân vợ chồng cũng vậy, thế mà qua khỏi năm đầu thì bình an được cho tới năm thứ bảy. Sau năm thứ bảy thì còn tới năm số 14, vậy cứ 7 năm nó có vấn đề. Thành thử có cái những thời điểm nó khó. Chẳng hạn như hầu việc Chúa trong hội thánh, công việc của Chúa và trong gia đình trẻ đó, để ý trong kinh nghiệm thì như thế này, hễ mà lấy vợ lấy chồng là bắt đầu khó khăn. Nếu mà tiếp tục hầu việc Chúa thì sẽ tiếp tục bước thêm, sanh đứa con đầu tiên mà phải giải quyết vấn đề thì giờ thờ phượng, hầu việc Chúa này kia, mà tới đứa thứ hai mà vẫn còn giữ cái mẫu mực hầu việc Chúa thì sẽ đi qua được. Mà thường thường tới đứa thứ hai mà bận quá, nhiều quá, bây giờ ngừng lại bỏ với công việc để lo cho con, chờ nó lớn rồi sau đó thì sẽ trở lại hầu việc Chúa là bỏ luôn. Rất ít những người mà có thể bỏ cái công việc của Chúa, bớt thì giờ lại, bớt công việc lại để lo cho chuyện gia đình của mình rồi sau đó trở lại được công việc Chúa. Cái kỷ luật nó không có, cái sức chịu khổ, chịu cực nó không có, nó đòi hỏi tất cả những cái điều đó phải đi qua thì mới tiến được. Thành ra có những cái thời điểm trong đời sống của mình bỏ xuống là nguy cơ, thụt lui là có hại. Đây là cái thời điểm đó. Cô-rinh-tô thì nhắc chúng ta nói là ai tưởng mình đứng thì giữ kẻo ngã đó. Thì có những cái chỗ mình thấy thì rất là đơn giản nhưng mà phải cẩn thận. Ở đây cái cám dỗ là gì? Cái áp lực là gì? Là thay đổi cái thứ tự ưu tiên của Nehemi. Nehemi đang làm một công việc lớn, công việc quan trọng. Bây giờ đó có một cái thay đổi là bây giờ phải đổi cái thứ tự ưu tiên để giải quyết vấn đề, hay là đem cái quân địch của mình vào trong cái chỗ là bây giờ nó thành ra cái phần phải nói chuyện, phải giải quyết. Nehemi nói rằng tôi sai sứ giả, câu số 3, đến nói cùng chúng rằng ta mắc làm công việc lớn xuống không đặng. Lẽ nào để công việc nhất trong khi bỏ nó đặng đi xuống với ngươi? Chúng nó sai nói với tôi 4 lượt như vậy, xong tôi đáp lại chúng cũng y nhau. Cái vấn đề của quân thù là rất muốn đem Nehemi đi ra khỏi Jerusalem. Nơi đó thì ông rời khỏi, thứ nhất là cái công việc chính yếu cần ông nơi đó, thứ tự ưu tiên. Thứ hai là đặt để mình vào một cái chỗ nguy hiểm dưới cái sự tấn công của quân thù. Và thứ ba, ông nói rằng tôi đang làm công việc này nó bị gián đoạn, làm cho công việc của Chúa gián đoạn. Nghĩa là cái chỗ thời điểm này thay đổi thứ tự ưu tiên, thay đổi cái chiến thuật, nó là vấn đề rất dễ dàng thất bại. Cho nên ông nói không, ông trả lời là không. Cái cách ông trả lời giúp cho chúng ta nhận thức thêm phương cách nào để chúng ta đáp ứng với những cái áp lực trong đời sống và giữ con đường đi làm công việc của Chúa, trong cách của Chúa, trong thời điểm của Chúa. Ông hiểu vấn đề đó là đi theo lời áp lực của những người này thì rất là có hại. Thêm một điểm nữa đó là nó không phải là chỉ là áp lực của Sanballat, của Tobia không. Chúng ta đọc cái phần cuối của đoạn thứ 6 thì thấy những anh em đứng chung với ông là những người có sự liên hệ rất thâm sâu với kẻ thù. Thì cái áp lực của từ những người này nó cũng đến với ông nữa, là nó thì phải đi gặp họ đấy chứ, để giảng hòa, đâu có gì mất mát gì đâu, đâu có khó gì đâu. Nó là cái công việc mà mình cần làm, nghĩa là họ cũng khuyên vào để ông có thể làm công việc đó. Ông nói không, thì ông nói sao? Tôi sai sứ giả đến nói với cùng chúng rằng ta mắc làm công việc lớn xuống không đặng. Ông hiểu một vấn đề là ông đang làm công việc của Chúa. Ông đối diện với mọi cái chuyện trong đời sống của ông. những lời mời hay là những cái điều này điều kia, quyết định nào kia, nó được so sánh ở cái con đường là có đúng theo cái chương trình của Chúa hay không, có làm lợi cho công việc của Chúa hay không, có làm tiến bộ những điều mà Chúa đã sai phái mình hay không. Cho nên điểm đầu tiên là chúng ta phải sống cho cái công việc mà Chúa giao phó. Công việc đó không có nghĩa là công việc nhà thờ, làm trong nhà thờ, nhưng mà cái công việc đó là cái công việc của đức tin, mình sống bởi đức tin, mình sống trong cái môi trường của mình, thực hiện sự hiểu biết rằng đây là chỗ Chúa sai phái cuộc đời của mình. Thì hỏi câu hỏi rằng có đúng theo cái chương trình của Chúa hay không. Tại vì hễ cái gì nó làm cho mình sai trật thì nó là cái công việc của kẻ thù, nó làm cho mình sai đi cái thứ tự ưu tiên ở trong Chúa. Nhiều khi đơn giản những cái chuyện nhỏ nhỏ, chẳng hạn như giờ sáng Chủ nhật mình sửa soạn đi nhà thờ, hay là mình biết là Chủ nhật này đi nhà thờ, cái có bà con tới nơi muốn dẫn Disneyland thì mình làm sao? Thì mình trả lời rằng tôi đang làm công việc lớn, chẳng đi đặng. Vậy thôi chứ còn đâu nói gì nữa. Nghĩa là cái chuyện quan trọng của tôi là chuyện đi thờ phượng Chúa, chứ còn Disneyland thì sau đó dàn xếp thì giờ dẫn đi được thì dẫn đi. Nhưng mà thường là mình làm sao? Nó ở xa nó tới, nó lâu lâu mới một lần. Mà mình quyết định đó một lần, cái lần nữa riết rồi cái thứ tự ưu tiên chính yếu nó hết chính yếu, nó bị mai một, nó bị sai trật. Đó là cái sự tấn công của quân thù, nó làm cho mình không còn nắm lấy sự kêu gọi thánh của Chúa nữa. Nhưng mà nếu mà mình không có làm công việc gì hết trơn, nếu mà cái công việc của Chúa đó mình chưa có hiểu biết sự kêu gọi hay là chưa nắm lấy, thì cũng rất khó để mà tăng tiến ở trong đời sống đức tin. Tại vì gặp cái chuyện gì nó cũng dễ làm mình sao động đó. Mình đâu có trả lời rằng tôi đang làm công việc lớn, tôi đang hầu việc Chúa, tôi đang có thứ tự ưu tiên, tôi đang thứ này thứ kia cho công việc Chúa. Mình phải hiểu và phải có điều đó. Tất cả chúng ta đều có ở trong cái tiến trình hầu việc Chúa, sống cho Chúa, tiến trình trong sự thờ phượng, đọc kinh thánh hàng ngày, sự lo tưởng cho nhau, sống đạo tin lành, tạo môn đệ Chúa dùng cho chúng ta từng phần một. Nghĩa là chúng ta cần biết rõ ràng cái chỗ đó và đặt thứ tự ưu tiên, kẻo những cái chuyện lẩm cẩm hay là những chuyện thứ yếu nó tới, nó làm cho mình sai trật đi. Nehemiah nói là tôi có công việc của Chúa đang làm quan trọng lắm, thành ra không đi đặng. Thì họ làm sao nữa? Họ sai nói với tôi 4 lượt như vậy, ông nói. Tức là nói lần đầu, từ khước lần đầu thì có lẽ dễ, nó tấn công lần nữa rồi lần nữa. Thì đưa ra cho chúng ta cái nguyên tắc đó là khi kẻ thù Satan mà đã tấn công mình, nó không có tấn công một lần xong rồi mình nói không, cái ảnh cuốn gói anh đi. Không cuốn gói anh đi đâu, anh trở lại đánh chuyện nữa, anh đánh cái khía cạnh này, anh đánh khía cạnh kia. Như mình nói về vấn đề sự thờ phượng Chúa thì gián đoạn bởi người rủ đi Disneyland, kỳ tới anh bị sổ mũi, con hắt xì, nghĩa là thứ này thứ kia đủ thứ. Thì mình quyết định sao? Mình quyết định trong cái trường hợp nào thì là mình nói không, mình nói rằng tôi đang làm công việc lớn của Chúa. Thành thử cái điểm đầu tiên của chúng ta đó là phải kiên trì dưới sự áp lực. Áp lực nó sẽ tăng lên, một lần không được, hai lần, ba lần, cách này không được, cách khác. Nó sẽ đánh vào cái nguyên tắc sống theo Chúa thứ tự ưu tiên của mình. Nó làm cho xoay chuyển, nó làm cho bớt đi, nó làm cho phải bỏ thời giờ cho những cái chuyện lẩm cẩm mà mình không có cẩn thận đó. Bắt đầu bỏ vô chuyện lẩm cẩm, bắt đầu đáp ứng với con người, bắt đầu trả lời với sự đòi hỏi của người khác mà ở ngoài ý của Chúa đó, mình sẽ rất dễ dàng rơi vào cạm bẫy.
Chúa không bên bờ, yêu con sâu xa. thức dậy, con cầu xin Chúa giúp con biết yêu Chúa thêm mỗi ngày. Dậy con tim khô héo biết rung động trước Cha từ bi. Dậy biết yêu Chúa thêm. Để sau cõi đời cho dù giông tố gió mưa thêm vang trước sau bốn bề. Dậy cho con yêu Chúa dẫu mai cuộc sống không còn ai. Dậy biết cha thêm lên đến khi lá thu thôi liễu cành, cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cay, và đến thiên thu cho con yêu cha thêm lên đến khi ánh dương không còn rõ. Xin cho con yêu mến cha đến khi qua đất thôi ngừng quay, và tới
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.